Luca 21, chúng nó sẽ có dấu hiệu ở trên trời, cái mặt trăng, mặt trời, các ngôi sao. Câu 25 sẽ có điểm lại cho mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Cảm tạ Chúa vì cả những dấu hiệu trên màu trên trời xác nhận về Chúa, cho Chúa cho nhiều người nhận ra được trước khi nó quá trễ. Cảm tạ Chúa vì Chúa vẫn tiếp tục cảnh báo chúng con. Xin Chúa cho nhiều người được Chúa cảnh báo và chuẩn bị. Cảm tạ Chúa và các dấu hiệu cảnh báo của Ngài. Cảm tạ Chúa, Chúa bày tỏ chúng con thật rõ. Cảm tạ Chúa vì tất cả thuộc về kế hoạch của Ngài. Cảm tạ Chúa vì chúng con là có thể có thể đến với Chúa được. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể theo Ngài được. Cảm tạ Chúa vì Chúa bày tỏ con các dấu hiệu này. Khi những cái điều đó xảy ra, hãy hướng lòng về sự cứu rỗi của các ngươi sắp gần rồi. Cảm tạ Chúa, Chúa sẵn sàng để chuẩn bị sẵn sàng cho chúng con. Xin Chúa cho tất cả chúng con được. Xin Chúa giúp con truyền truyền cho những người khác. Xin cho con tất cả chúng con đều sẵn sàng khi Chúa đến. Bây giờ đọc Luca 21 câu 28. Luca 21 câu 28. Chừng nào các việc đó xảy ra thì hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên vì sự giải cứu các ngươi gần tới. Sự giải cứu chúng ta đã gần tới rồi. Sự giải cứu chúng ta đã gần tới rồi. Khi những dấu hiệu đó bắt đầu xảy ra, hãy đứng thẳng lên. Chúa, chúng con ngước mắt lên nhìn Ngài. Xin Chúa hãy giải cứu chúng con. Chúa ơi, cô dâu sẵn sàng. Cái câu Kinh Thánh này nói với tôi trong những ngày qua. Luca 21 câu 28 có nhiều điều đang bắt đầu xảy ra trên cả thế giới này. Cho cái dấu hiệu này. Nên chúng ta phải đứng thẳng lên, ngước lên nhìn Chúa. Nếu mà chúng ta ngước mặt xuống đất thì không thấy dấu hiệu được. Không, mà phải nhìn lên Chúa. Phải Chúa để thấy rằng Chúa ở rất là gần. Chúng tôi vừa thêm buổi thuyết thuyết trình về về các hành tinh mà vừa rồi xảy ra ở trong ngày 8 tháng 4. Nó bày tỏ là Chúa sắp đến. Nên có nhiều người tìm cách giải thích cái gì tìm cách giải thích một cách gì đó, nhưng mà chúng ta thấy rõ đó là dấu hiệu tận thế mà Chúa bày tỏ cho chúng ta là sự giải cứu chúng ta sắp tới. Luca 17 cũng nói về sự có một câu nói về sự tái lâm của Chúa. Chúa nói về thời Noe từ câu 26 tới câu 27. Việc đã xảy đến trong thời Noe thì cũng sẽ xảy đến trong ngày của con người. Người ta ăn uống, cưới gả cho đến ngày Noe vào tàu và nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết. Ở trong trong bản dịch khác nói rằng là họ họ hoàn toàn không có để ý cái gì cả. Họ làm rất là nhiều điều nhưng mà không để ý rằng cái ngày của Chúa đến. Điều này cũng nói tôi là tôi tự hỏi là tại sao người người ta không để ý rằng Chúa sắp đến. Nếu vì chúng ta bận rộn với nhiều điều của thế gian này thì chúng ta thấy Chúa không có cần tới. Chúng ta nghĩ rằng Chúa còn tốn nhiều thời gian nữa. Nhưng mà câu thánh này nói tôi, nếu tôi nhìn lên Chúa, đến với Chúa thì tôi thấy rằng Chúa sắp đến. Tôi không muốn mất sự cảm biết trong lòng của tôi. Ngợi khen Chúa. Bây giờ chúng ta có dùng cái thời gian tận dụng thời gian hướng đầu lên nhìn Chúa và dùng thời gian đó chuẩn bị để cho ngày của Chúa không có ập đến thình lình cho đối với chúng ta. Trong công ty hôm nay có tình huống, tôi cầu xin Chúa và tôi nói chuyện về cái đồng nghiệp về về Chúa. Lúc khi không có đơn giản, nhưng mà sau đó Chúa mở cái cửa cho tôi nói với một cái người trẻ tuổi. Họ nói tôi cái gì đó là tôi sao tôi Chúa mở được, tôi có thể chia sẻ được. À, người đó lắng nghe. Rồi đó người ta, nhưng mà người ta không có cảm nhận gì cả. Và tôi có mà lúc đầu tôi không dám đưa cái lời mời đến dự buổi thuyết trình, nhưng lúc đầu tôi không dám, nhưng mà Chúa cho tôi sự can đảm. Ở lúc rồi không một cái lần đi trên xe buýt tôi nói chuyện nào đó, người ta nói là cho dù chúng ta làm gì đó đều không có mục tiêu cả, nhưng tôi tận dụng cơ hội đó để chia sẻ về Chúa. Xin Chúa cho người này, cảm tạ Chúa vì người này nhận ra được cái mình sống mà không có mục tiêu. Chúa hướng họ, Chúa người này đến với Chúa. Cảm tạ Chúa chuẩn bị cho người chị em này để có thể gặp những người người kia. Vì cảm tạ Chúa vì vì Chúa nhậm lời tất cả lời cầu nguyện. Anh Chúa hãy là dẫn đường cho người này đến với Chúa. Tôi cũng muốn chia sẻ một kinh nghiệm. Tôi sẽ là ca thứ nhất, đoạn 5 câu 18. Cầu nguyện không thôi, phàm làm điều gì phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Kitô anh em là như vậy. Trong lúc chuẩn bị, trong lúc cầu nguyện, vì tôi đã học để khi cầu nguyện tôi thường hay cảm tạ Cha. Khi mà có cái tình huống gì đó, tôi học để hướng mình về Chúa. Khi mà đây hôm nay chúng tôi đi tổ chức đi đây với các học sinh trong trường, Chúa giúp tôi nói về đức tin với học trò, rồi tôi có thể tận dụng cơ hội để làm chứng cho các học trò của tôi trong cái chuyến đi này. Chúa nói chúng ta hãy cầu nguyện trong tất cả mọi cảm ơn cả tạ cho mọi lúc. Người ta nói mọi nói cái dấu hiệu trên trời thật là giống có chức xây dựng. Có ai mà có thể xây ai làm có thể là cái nhật thực thiết kế của mấy cái nhật thực của thời Jonah, hay là ai có thể mà con người nào cũng có thể làm được những dấu hiệu đó được. Thiệt ra là những cái điều đó là Chúa đã thiết lập tất cả. Sự khôn ngoan của Chúa là không thể không có thể nào mà dò thấu được. Tôi thực là ấn tượng về cách thế nào Chúa tạo ra cả vũ trụ này. Chúa đã tính toán được cả cả hàng triệu hàng tỷ năm trước luôn, còn thậm chí còn chính xác vào từng giây nữa. Không thể nào hiểu nổi. Đức Chúa Trời đã thiết kế tất cả. Cho nên rất 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 là nhiều người những nhà chiêm tinh định đều đã những khoa học vũ trụ để thực sự tin Đức Chúa Trời. Tại vì không thể nào mà những điều đó ngẫu nhiên được, mà phải có ai lập kế hoạch ra. Đức Chúa Trời của ta thật là vĩ đại. Giống như những người mà làm cái đồng hồ Thụy Sĩ có thể tính toán cẩn thận. Còn đây là Chúa Giêsu, Chúa đã tạo ra cả vũ trụ, tất cả các hành tinh đều phải vâng lời Chúa. Ngài đã tạo ra tất cả bởi lời của Ngài, mà không có Ngài thì tất cả mọi thứ đều rơi xuống. Điều này cho tôi thấy Đức Chúa Trời chúng ta thật là vĩ đại. Là người là gì mà Ngài nghĩ đến? Nếu chúng ta hãy nhìn cả vũ trụ này sao? Nhưng mà Đức Chúa Trời ban chúng ta các dấu hiệu tại vì Ngài yêu chúng ta. Tôi thật là ấn tượng. Tất cả vũ trụ ở trên hoạt động để cho con loài người được cảnh báo và tin những gì Đức Chúa Trời làm. Thật là tuyệt vời. Tôi không hiểu tại sao người ta có thể không tin Đức Chúa Trời được. Khi tôi giảng phúc âm thì nhiều người nghĩ rằng làm thế nào mới có thể tin Đức Chúa Trời được. Tôi lại nói lại tại sao mà anh làm thế nào anh lại không có tin Đức Chúa Trời được. Tôi không thể nào mà không tin Đức Chúa Trời được. Nếu mà nhìn cả vũ trụ, Đức Chúa Trời thật là vĩ đại. Cảm tạ Chúa cho phán với cả chúng con. Xin Chúa cho cảm tạ Chúa vì chúng con nhận biết Chúa được. Ai ai thắng sẽ được được thừa hưởng tất cả. Và Ngài người ta là Đức Chúa Trời của họ, họ là con của ta. Ai thắng sẽ được thừa hưởng tất cả cả vũ trụ. Cảm tạ Chúa về sự sắp đặt của Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa, ngợi khen sự vĩ đại của Ngài. Chúng ta đọc Thi Thiên 19 câu 2. Chúng ta đọc Thi Thiên 19 từ câu 1 tới câu 6. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ sự công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo của chúng nó bủ khắp trái đất, và lời nói chúng được truyền đến cực địa. Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời. Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng hơi chút, vui mừng chạy đua như người dũng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng giáp đến phương trời kia, chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, ở mỗi ngày bày tỏ nhiều hơn nữa. Châm ngôn 8 câu 22. Câu 23: ta được lập từ trước vô cùng, từ khi nguyên thủy, trước khi dựng nên trái đất, lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn nước chảy nhiều thì ta đã sanh ra rồi. Trước khi núi non chưa lập nên và các ngòi nõng chưa có, trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất đồng ruộng và tro bụi đầu tiên của thế gian thì ta đã sanh ra rồi. Khi Đức Chúa Trời lập các tầng trời và đặt cái vòng trên mặt vực sâu thì ta có ở đó. Khi Ngài làm cho kiên cố các tầng trời, các tầng mây trên cao, khiến các nguồn vực sâu vững chắc, định cõi bờ cõi cho biển để nước không phạm điều răn của Ngài, thì Ngài đã lập trên trái đất. Thì ta đã ở bên Ngài làm thợ cái, hàng ngày ta là sự khoái lạc Ngài và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài. Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người trên trái đất của Ngài, và sự vui thích của ta ở nơi con cái là người. Cô-lô-se 1 câu 15. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, và đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên, vì muôn vật đã dựng nên trong Ngài, bất luận ở trên trời dưới đất, vật thấy được vật không thấy được, hoặc ngôi vua hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh hoặc cầm quyền, tất cả đều bởi Ngài và vì Ngài mà dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Đó là Cô-lô-se 1 câu 16 tới câu 15 tới 17. Tất cả đều, muôn vật đều đứng vững trong Ngài. Cảm tạ Chúa vì tất cả đều đứng vững trong Chúa. Chúa ơi, con muốn sẵn sàng cho sự tái lâm của Chúa. Xin Chúa hãy trang bị cho chúng con. Xin Chúa hãy chuẩn bị chúng con, biến đổi chúng con trong những gì mà cần thiết. Roma 1 câu 18 tới 20. Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tinh kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà họ mà bắt hiếp kẻ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài, mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời, và bổn tánh Ngài từ buổi sáng thế ký vẫn sờ sờ như mắt xem thấy. Khi người ta xem thấy công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Từ đó thấy rõ trước mắt. Chúa ơi, chúng con muốn được sẵn sàng trước ngày tịnh nộ của Ngài. Chúa, hôm nay chúng con muốn được thánh hóa, rửa sạch hoàn toàn. Cảm tạ Chúa đã mở mắt cho chúng con. Chúa, chúng con muốn nhận biết Chúa, lĩnh hội Chúa nhiều hơn. Chúa, muốn kể về cái buổi thuyết trình vừa rồi. Chúa đã ở cùng chúng tôi. Một mặt tôi thấy, một mặt Chúa ở vĩ đại vậy, nhưng mà Chúa cũng luôn quan tâm tới chúng ta. Thi Thiên 8 thật là tuyệt vời. Là người là gì mà Chúa nhớ đến, con là người gì mà Chúa quan tâm. Cả cái hệ vũ trụ, thái dương hệ này rất là lớn. Chúa có nhiều chuyện ở trên làm, nhưng Ngài thực sự quan tâm tới chúng ta. Ngài thực sự quan tâm tới con người, không chỉ con người chung chung, mà người chúng ta, nếu mà chúng ta theo kế hoạch của Ngài, Ngài thực sự quan tâm đến chúng ta. Chúng ta cũng đã thấy rằng một số hoàn cảnh khi Chúa đã sắp đặt cho chúng ta, cũng như hôm nay Chúa đã sắp đặt một số, tình huống cho chúng tôi. Ở trong cái chỗ thuyết trình mà, cái máy chiếu nó, máy chiếu dở nên không thấy rõ. Cái phòng thuyết trình mà hôm nay tôi có là cái buổi thuyết trình mà gọi là xấu nhất, không thấy rõ hình ảnh, rồi tất cả đều nhìn thấy cái màu xám cả. Khi tôi đi vào đó thì tôi nhận lại tại sao mình lại có cái phòng thuyết trình, người ta đưa mình phòng thuyết trình tệ như vậy. Tôi phải tắt mở, tôi bắt đầu tôi nghĩ là phải tắt mở đèn nhiều lần để người ta thấy rõ. Khi đi vào chơi cái phòng thuyết trình, khi mà tôi tắt đèn rồi thấy rõ rất rõ hình. Rồi lúc đó sau trong cái lúc thuyết trình, thỉnh thoảng trước khi mà người ta dự bữa thuyết trình của chúng tôi thì người ta tìm cách đặt câu hỏi để phá, hay muốn đứng dậy đi về, rồi cười nhạo. Nhưng mà lần này công số người, tôi biết là tại sao họ đến, và không gì lạ cả. Họ sau khi khoảng 80-90 bài thuyết trình, họ lấy một số cái băng rôn quảng cáo ra. Họ ghi cái gì đó rất là tồi tệ. Họ lấy những cái bảng quảng cáo ra, kéo ra và đặt ở trước ghế của họ. Họ đặt như vậy để cho người đó họ ngồi lên cao để người ta thấy được cái từ của họ. Cái tờ giấy của họ rất là lớn. Họ muốn phá cái buổi thuyết trình. Trong lúc chúng tôi đang giảng, họ chờ đợi chúng tôi nói tới vấn đề đó, họ đứng dậy và khiển trách họ. Họ chờ đợi chúng tôi tới gặp họ. Nhưng mà và tôi cảm nhận là đừng có nói gì về chuyện đó cả. Rồi khoảng 10 giây sau Chúa nói tôi là hãy tắt đèn đi để cho đúng lúc đó thì Chúa kêu tôi tắt đèn để có thể thấy được cái hình ảnh của các buổi thuyết trình. Chúa đã nói ra lệnh tôi đúng ngay lúc luôn, khi tôi bật đèn thì người ta không còn thấy, người ta không còn thấy được những cái gì mà người ta phá nữa, mà thấy tập trung vào cái bài thuyết trình của tôi. Sau đó những cái người mà phá đó họ đã dẹp luôn cái họ không phá nữa. Thời gian sau đó thì tôi bật đèn lên lại. Lúc mà tắt đèn giống như là cái nhật thực ở trong cái phòng thuyết trình vậy. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã sắp đặt tại vì trong cái cho chúng tôi cho cái phòng thuyết trình đó gặp cái chỗ có máy chiếu yếu nên cần phải nhiều lúc để phải tắt đèn để cho người ta thấy rõ được cái bài thuyết trình. Và Chúa biết trước là có mấy người tới phá nên Chúa sắp đặt cái đó để tôi có thể tắt đèn được. Chúa đã sẵn sàng chuẩn bị tất cả. Còn những kẻ phá gì cuối cùng thì phải xấu hổ và bỏ đi. Và không ai thấy gì cả. Rồi sự hòa bình của Chúa đã ở cùng chúng tôi. Tôi để cho Nên là nếu chúng ta ở vị đứng về phía Chúa thì Chúa cũng đứng về phía Chúa chúng ta. Chúng ta cũng đừng có những cái tình huống mà chúng ta có cũng là Chúa sắp đặt để chúng ta trải nghiệm Ngài. Thật là những cái tình huống tuyệt vời để trải nghiệm đứng Christ. Chúa luôn luôn có chiến thắng. Cảm tạ Cha và đứng Christ. Có người là gì mà Chúa nhớ đến? Họ cũng là tuyệt vời. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã tác động tới cái buổi thuyết trình này. Dấu của Tài với Levi là bình an và sự sống. Nếu mà chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta có thể nghỉ ngơi trong Ngài. Philip cũng có trải nghiệm một cái kinh nghiệm. Có thỉnh thoảng không bài lúc buổi thuyết trình có người đi ra đi vô. Họ không có thể họ không có hứng để nghe nữa. Có một người đi ra. Chúa, tôi cảm nhận phải đi theo người đó. Cái người đang đứng đó. Và tôi nói chuyện vài phút. Rồi có hai người khác đi ra. Hai người mà mang cái bảng hiệu phá đó. Tôi hỏi người ta có muốn đưa email để lại không? Rồi họ không muốn. Thật là ngạc nhiên khi mà tôi thấy những người kia đưa cái tờ phá đó thì lúc đó tắt đèn rồi tôi thấy cái hình ảnh mà trong bài thuyết trình nói các ngôi sao nhật thực rồi thấy sao chổi quỷ giống như mà quỷ luôn tìm cách để phá vậy, giống như những người tham dự buổi thuyết trình vừa rồi họ cũng tìm cách phá. Trong sáng nay tôi có mặt một mình trong trường đại học. Chú sắp xếp tôi hoàn cảnh. Tôi mời một cái người bạn trong lớp học tiếng Đức của tôi. Rồi sau đó tôi mời thêm cái người ở trong trong nhà hàng, trong căn tin của trường đại học. Tôi đưa mời thì người đó đồng ý, hỏi là tại sao không đi chứ. Rồi có một người sinh viên thì hỏi là cái chỗ tòa nhà thuyết trình ở đâu. Rồi có người học sinh viên nói với người kia là tôi muốn đi điều thuyết trình. Và hôm tối nay người đó đã tới. Chúng ta có một bài hát là sự chiến thắng là của Ngài. Chúng ta hát bài đó. Ta hát bài 490. Chúa là chiến thắng của chúng con. Chúa là chiến thắng kẻ thù của chúng ta. Bài hát 490. Cảm tạ Chúa và chiến thắng của Chúa. Chúng ta hãy đứng lên và hát. Chiến thắng là của Ngài. Chúa đã chiến thắng kẻ thù của chúng ta. Chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Bày tỏ thắng của Chúa xa và gần. Huyết của Chúa đã ban cho chúng ta chiến thắng. Cho khi chúng ta thấy đấng chiến thắng tới. Chiến thắng đã thắng rồi các anh em. Chiến thắng của Ngài là sự ngợi khen của chúng ta. Hãy hát bài ca chiến thắng của Chúa. Ngài là đấng chiến thắng. Và qua đó chúng ta hãy chiếm lấy cả trái đất này. Ở các chị em đã chiến thắng rồi. Chúa đã làm trọn tất cả. Chúa đã làm trọn tất cả. Để chúng ta có thể lấy trái đất từ tay kẻ thù chúng ta. Và có niềm vui đời đời. Chiến thắng là của Ngài. Kẻ thù đã phải nín lặng cúi mình. Chúng ta ăn và uống và nói lời của Chúa. Thế chúng ta được tăng lên ở trong sức mạnh, trong sự sống. Chúa đã chiến thắng rồi và đã đuổi Satan rồi. Cuộc chiến này đã chiến thắng rồi. Rồi các chị em đã chiến thắng rồi. Chúa đã làm hết tất cả để chúng ta lấy trái đất này từ tay của kẻ thù và có được cái niềm vui đời đời. Chiến thắng này là của Ngài. Kẻ thù ở dưới chân của chúng ta. Chúng ta không yêu trái đất này, yêu tâm hồn cho đến chết. Cho nên chúng ta gọi Chúa Giêsu, Chúa là chiến thắng của chúng con. Chiến thắng này đã thắng rồi các anh em. Chiến thắng của Ngài là sự ngợi khen và cảm tạ của chúng ta. Hãy hát bài ca chiến thắng. cho đứng chiến thắng. Hỡi các chị em đã thắng rồi, Chúa đã làm chiến thắng tất cả để lấy trái đất khỏi từ tay kẻ thù cho chúng ta và tạo nên niềm vui đời đời, và tạo nên niềm vui đời đời, niềm vui đời đời của Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu xin cho những người những người tìm kiếm Chúa, những người đến dự buổi thuyết trình vừa rồi, xin Chúa hãy đến với từng người và nói, xin Chúa cho họ đừng có quên lời của Chúa và nói vào lương tâm của họ. Và những người tín đồ ở trong những người tới dự buổi thuyết trình, xin Chúa cho họ mang tới Sion, dẫn họ tới Sion. Xin Chúa hãy mang họ tới Sion. Xin Chúa cho những người là chưa được cứu hãy tiếp nhận Chúa. Cảm tạ Chúa đã mang những người đó tới tới buổi thuyết trình, Chúa hãy hiện ra với những người đó. Và Chúa ban cho họ đức tin. Và hãy cứu Florian và cả Alex nữa. Xin Chúa cho họ tiến lên và được chịu bóp tem. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa, Chúa đã sắp xếp tất cả. Cảm tạ Chúa vì cho Chúa đã can thiệp để cho những người kia không có phá được, cho họ phải xấu hổ. Cảm tạ Chúa. Xin Chúa cứu những người tham dự buổi thuyết trình, cho lời của Chúa xuyên thấu vào lòng của họ. Cảm tạ Chúa vì cho Chúa can thiệp để cho những người kia không có phá nữa. Xin Chúa cho họ biết ăn năn trở lại với Chúa. Cảm tạ Chúa vì gì Chúa đã sắp xếp đặt rất là tuyệt vời. Và cảm tạ Chúa cho những người kia, Chúa giữ sự hòa bình khi mà những người kia phá. Cảm Chúa, Chúa sắp đặt cho những người mà người chị em Jasmine mời tới tới buổi thuyết trình này. Cảm tạ Chúa vì Chúa cứu con có thời đại gian ác này. Cảm tạ Chúa, khen Chúa biến đổi chúng con theo hình ảnh của Ngài. Chúng ta vừa hát bài hát về chiến thắng của Chúa. Nước của Chúa sẽ đến trái đất này và chúng ta chúng ta mang lấy hình ảnh của Ngài. Thật là tuyệt vời khi mà trải nghiệm được chiến thắng của Chúa. Chúng ta không có cái bài buổi thuyết trình mỗi ngày thì, nhưng mà ở trong một đời sống hàng ngày chúng ta cần biểu lộ Chúa. Khi nếu chúng ta mang hình ảnh của Chúa, khi người ta thấy Chúa trong chúng ta thì chúng ta đã chính đánh bại Satan rồi. Khi Chúa chuẩn bị cái tình huống nào đó để chúng ta nói về Chúa ra, nhưng mà cũng có những cái tình huống khác, những tình thì thật là tuyệt vời. Chúng ta có thể chiến thắng Satan khi mà chúng ta biểu lộ Chúa ra. Trong những ngày qua tôi thấy cái sự hủy diệt hư hoại của thế gian này, chúng ta không phải là ăn miếng trả miếng với họ, mà chúng ta biểu lộ Chúa ra để cho người ta thấy được. Thì điều đó sẽ làm cho ma quỷ bị xấu hổ. Con người càng bị hư hoại thế nào thì nếu mà chúng ta bày tỏ Chúa ra, nhân tính trọn vẹn của Chúa, thì càng tốt hơn nữa. Nên khi Chúa tạo ra con người, Chúa nói là chúng ta hãy tạo ra con người theo giống hình ảnh của chúng ta, rồi họ sẽ cai trị trái đất. Thì chúng ta phải cai trị các cõi tạo vật và cả cai trị cái Satan nữa. Thì muốn cai trị thì chúng ta phải cần cái hình ảnh của Chúa. Nếu mà tôi không có bản chất của tôi không có theo hình ảnh của Chúa thì không thể nào mà cai trị được. Cho nên khi để chuẩn bị thì ngày nay Chúa phải biến đổi chúng ta, thành hình trong chúng ta, cho đứng cưới thành hình trong chúng ta, giống như Phaolô đã nói vậy, để cho người ta có thể thấy Chúa trong chúng ta được. Khi Chúa tạo ra con người, Chúa tạo ra người nam và người nữ, nhưng bây giờ con người hủy hoại đến nỗi mà không thể nào mà nhận ra được. Cho dù anh em hay chị em gì đi, để chúng ta phải bày tỏ Chúa ra cho người ta thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời. Phaolô 4:19. Hỡi các con, ta bị đau sanh nở như thế nào cho đến khi Đấng Christ thành hình trong anh em. Phaolô đã có hình gánh nặng như vậy với người Galati. Galati 4 câu 19. Anh nghe Đấng Christ phải thành hình trong chúng ta. Khi trong của tôi, Chúa phải Chúa sắp đặt rất là nhiều để cho Đấng Christ thành hình cho chúng ta trong công việc. Trong công việc thì tự tôi làm viết một bài cho một cái người như đồng nghiệp viết một cái bài báo gì đó. Rồi người ta họ nói tôi có muốn làm tác giả của bài này không? Rồi tôi hỏi Chúa tôi phải làm gì? Cái Chúa nói tôi phải xưng nhận Chúa ra trước mặt người đồng nghiệp này. Tôi không muốn đi theo cái những người mà bảo vệ môi trường theo kiểu tôn giáo đó. Chúa nói tôi là tôi phải nói kể về Chúa cho cái người đồng nghiệp đó. Tôi phải gọi cho người đó và nói rằng tại sao tôi không có muốn kể về chuyện đó. Người đó là thì người đó chỉ là cái là giống và chưa làm marketing cho công ty. Trong lúc mà tôi Chúa tạo dựng cái tình huống đó để tôi có thể làm chứng về Chúa cho cái người đồng nghiệp kia. Tôi nói với người đó là người ta nghĩ rằng người mình có thể tự cứu mình được, nhưng mà thiệt ra mình cần Chúa, Đức Chúa Trời cứu chúng ta. Không, chúng ta phải sẵn sàng cho mọi lúc để Chúa có thể thành hình trong chúng ta cho mọi lúc, để chúng ta mang, nếu chúng ta mang hình ảnh của Chúa thì sẽ đã đánh bại được Satan. Chúa đã tạo chúng ta theo hình ảnh của Ngài để chúng ta có thể cai trị được. Tôi có một kinh nghiệm nhỏ hôm nay. Tôi đã làm việc trong cái tiệm thuốc tây. Khi tôi xong thì có người nói tôi là có sự rạng rỡ. Tôi nói là tôi đâu có gì đặc biệt đâu. Côrintô nhì 2 câu 14 tới 16. Xong tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn. Và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chúng. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa được kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Và cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Chúng ta thực sự có mùi của Đấng Christ. Còn những người mà đã tâm dự có những người mà đã nghe trong cái mùi cái buổi thuyết trình kia, những người mà cố ý phá buổi thuyết trình đó thì họ là đối ngửi được cái mùi sự chết. Và ai có thể xứng đáng như sự này? Chỉ có Đấng Christ thôi. Chúng ta là những người ở mùi thơm của Đấng Christ. Cần Chúa quyết định cho những người xuống ngựa. Cần Chúa cho những người dù thuyết trình ngửi được mùi của Ngài. Đối với Đức Chúa Trời quan trọng là chúng ta có mùi thơm của Đức Christ hay không. Mỗi cái nơi chúng ta phải có sự nối kết với Chúa. Có thỉnh thoảng chúng ta nghĩ là hôm nay ngày tốt, cái giảng phúc âm, rồi bài thuyết trình, nhưng mà Chúa muốn chúng ta mỗi ngày đều có kết nối với Chúa, có mùi thơm đối với Chúa. Ví dụ có ngày tôi không có làm được gì cả, rồi tôi cho ví dụ ngày tôi phải chăm sóc con tôi không còn nhờ đi giảng phúc âm nhiều như hồi trước nữa. Nhưng mà không phải ai cũng có thể giảng bài thuyết trình ở trong trường đại học được. Nhưng mà tất cả mọi người đều có thể mùi thơm tốt này, tốt đẹp cho cha. Chúng ta nghĩ đến cái việc gì lớn lao, là cái gì quan có việc làm lớn lao. Nhưng mà trong Matthew 7 có nhiều người nói với Chúa là trong danh của Chúa con làm việc này việc kia. Có những người truyền đạo họ giảng rất là nhiều. Nhưng mà có những người chỉ làm việc đơn giản, nhưng người ta thấy cái mùi thơm của Đấng Christ. Ví dụ chúng ta đi học đi làm, tại điều cái quan trọng là chúng ta có cái mùi thơm của Đấng Christ hay không. Chúng ta nghĩ là cái ngày đó chả có gì xảy ra cả. Cái vấn đề là chúng ta phải có nhân tính của Đấng Christ khi mà Chúa đặt chúng ta ở đâu đó. Tê-sa-lô-ca nhì đoạn 1 câu 10, tức khi Ngài sẽ đến trong ngày đó sẽ được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin, Vậy anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Tesalonica nhì đoạn 1 câu 10. Khi Chúa đến sẽ được sáng danh trong các thánh đồ. Xin Chúa cho cả cuộc sống của con làm sáng danh Chúa. Khi Chúa đến, Chúa thấy được cái sự sáng danh của Ngài trong chúng con. Chúng con muốn mang lấy hình ảnh của Chúa ngày hôm nay. Câu 11, cho nên chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta xứng đáng, khiến anh em xứng đáng với sự kêu gọi của Ngài, cho Ngài lấy quyền phép chọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân từ của Ngài và công việc của đức tin, tới nỗi làm sáng danh Đức Chúa Giêsu chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta, của Đức Chúa Giêsu Christ. Con người ngày càng tồi tệ hơn, không thể nhận ra được cái, tôi không thể nhận được cái trường đại học có nhiều cái sự xấu xa trong đó ngày càng nhiều hơn nữa. Khi người ta thấy những cái quảng cáo của tôi trong trường đại học thì người ta chửi rồi ghét, nó hoàn toàn khác như hồi trước, không thể nào mà giảng phúc âm mà không bị ghét được.